Nước mưa nhòa nước mắt. Ngày 12 tháng 10, khắp các tỉnh thành trên cả nước, lễ viếng theo nghi thức quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cử hành trọng thể. Hàng triệu người dân Việt đã tụ về nơi tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với vị đại tướng anh hùng dân tộc. Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, từ 5 giờ sáng, hàng ngàn người dân và các cơ quan tổ chức Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng với trang phục áo đen đứng xếp hàng dài gần cây số trong yên tĩnh. Đúng 7 giờ, dòng người tiến vào nhà lưu niệm của đại tướng ở thôn An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình để dâng hương hoa lên người. Bà Ngô Thị Kim Thế, 80 tuổi, đại đội trưởng đại đội pháo binh Ngư Thủy, Lệ Thủy, bật khóc khi nhìn bức ảnh của đại tướng nghi ngút khói hương trên bàn thờ. Bà Thế tâm sự, dù biết tuổi già cũng về với đất, nhưng sau sự ra đi của đại tướng khiến cho tôi và những đồng đội năm xưa hụt hẫng và đau xót, vì đại tướng đã cống hiến quá lớn cho dân tộc. Tại thành phố Đồng Hới, ngay lúc diễn ra lễ viếng, ngoài trời mưa trút xuống tầm tã, nhưng hàng vạn người vẫn đội mưa đến thắp nhang tiễn đưa người. Nước mắt và nước mưa đã hòa vào nhau. Những cựu binh già ngực đầy huy chương, những người lính trẻ kiêu hùng, những doanh nhân thành đạt, những em học sinh đầu mang ca lô, cổ quàng khăn đỏ, đứng xếp bên nhau cùng đội mưa vào viếng đại tướng. Cụ Nguyễn Đình Chuyết, 90 tuổi, nguyên trung đội trưởng ở chiến trường Điện Biên Phủ, cùng năm chiến sĩ Điện Biên năm xưa lặn lội từ Huế ra Quảng Bình để viếng vị chỉ huy năm xưa của mình. Tôi chưa bao giờ thấy một đại tướng nào lại gần gũi, giản dị và được toàn quân toàn dân yêu mến như anh Văn. Ấn tượng đối với chúng tôi chính là nụ cười và sự hồn hậu anh dành cho các chiến sĩ. Sau mỗi trận đánh, thấy anh nói cười động viên quân sĩ thì mọi gian khổ cũng tiêu tan, cụ Chuyết nói. Trong khi đó, cụ Quế Thị Nhung, 80 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, lại lặn lội đường xa bắt tàu vào thành phố Đồng Hới để được tự tay cầm nén nhang thắp viếng đại tướng một lần trong đời. Con cháu cản nhưng tôi vẫn quyết đi bằng được, tôi phải tận tay mình thắp một nén nhang cho người mới toại nguyện, đó là ước ao cuối đời của tôi. Cụ Nhung mốm mém nói, rồi cho biết ngày hôm nay 13 tháng 10, cụ sẽ tự đi ra sân bay Đồng Hới để được nhìn thấy đoàn xe tiễn đưa linh cữu đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình. V. Long, N. Phi. Tạp chí Người Đô Thị. Đất quê đón anh về. Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần truyền nhanh trong nước và thế giới. Đã lâu rồi mới thấy lại sự bày tỏ niềm tin tự phát của người dân. Cư dân mạng dành những lời tiếc thương và nước mắt, các cựu chiến binh luyến tiếc. Những người trẻ tuổi và đồng đội có điều kiện thì đổ về 30 Hoàng Diệu, khu biệt thự, nơi làm việc và sống của đại tướng lúc cuối đời. Cái chết đã hóa thành bất tử. Nhà sử học Pháp Alain Rousseau và tiến sĩ John Pardos, Mỹ có chung đánh giá. Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất, một tượng đài. Nữ văn sĩ Lady Bolton, Mỹ, người đã và đang dịch các sách viết về đại tướng sang tiếng Anh thì nói, tướng Giáp là một người rất am hiểu về các vấn đề kinh tế và chính trị của thế giới. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, anh Văn là một nhân cách lớn. Dù hoàn cảnh nào, ông luôn kiên nhẫn vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân. Nhà văn hóa, giáo sư Phan Ngọc, nói thế nào cũng không hết, viết thế nào cũng không đủ về đại tướng trăm tuổi của Việt Nam và thế giới. Đặng Thái Mai, Người Xe Duyên. Trong cuốn Võ Nguyên Giáp qua lời kể của người thân, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012, Trung tướng Phạm Hồng Cư, con rể giáo sư Đặng Thái Mai, là anh em đồng hao với đại tướng, có kể về cuộc hôn nhân đầu của Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái. Họ làm lễ cưới vào ngày 28 tháng 9 năm 1935. Đó là một đám cưới chạy tang vì bà ngoại của Quang Thái đột nhiên ngã bệnh. Trước đó vài năm, đôi trai tài gái sắc đã phải lòng nhau, dấn bước chung đường hoạt động cách mạng. Tình yêu của họ có sự vung vào của Đặng Thái Mai, thầy dạy của Giáp, rồi họ trở thành tri kỷ. Quang Thái có những dòng thư: anh Mai, anh là người chứng giám cho ái tình của Giáp, Thái từ đầu đến nay. Từ nay về sau, anh cũng là người có quyền trông coi đến. Ngày nay, chắc anh phải vui lòng về Giáp, về Thái. Anh hãy hiểu cho lòng em và thay em trong những khi gần Giáp. Sau khi ra tù, ngày 15 tháng 11 năm 1931, là những năm tháng tuổi 20 sôi nổi của Võ Nguyên Giáp, dạy học, viết báo, học luật, hoạt động xã hội, đoàn thể. Mãi tới năm 1939, họ mới có con đầu lòng, Võ Hồng Anh. Nhưng tháng 5 năm 1940, theo yêu cầu của cách mạng, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặp đồng chí Vương, bí danh Bác Hồ. Quang Thái sau đó cũng gửi con về quê để hoạt động, bị bắt tù và hy sinh khi mới 29 tuổi. Phút chia tay của người vợ trẻ năm nào trên đường Cổ Ngư cạnh Hồ Tây đã trở thành vĩnh biệt. Một năm sau, tại hội nghị quân sự Bắc Kỳ tháng 4 năm 1945, Võ Nguyên Giáp mới biết tin dữ ấy qua ông Trường Chinh. Hơn ai hết, Đặng Thái Mai hiểu rõ mất mát của người bạn mình. Thế rồi, kỳ lạ như một sự sắp đặt của cuộc đời, Võ Nguyên Giáp trở thành con rể của Đặng Thái Mai, dù bố vợ và con rể cách nhau có 12 tuổi. Bà Đặng Thị Hạnh, em ruột Đặng Bích Hà, kể rằng tình yêu của chị Hà với anh Văn, bí danh Võ Nguyên Giáp, rất êm ả, dịu dàng. Ngay cả đám cưới của họ cũng diễn ra nhẹ nhàng trong mắt cô nữ sinh trung học. Tháng 2 năm 1946, khi đất nước sắp bước vào cuộc kháng chiến, hôn lễ được tổ chức đơn giản ngay ở phòng ngoài của ngôi nhà phố Hàng Bài. Chỉ có ông Trần Duy Hưng và bà Thục Viên tham dự. Cuộc hôn nhân sau, bà Hà sinh hạ được 4 người con. Bà cũng rất thương quý Hồng Anh vì mồ côi mẹ khi mới 5 tuổi, vì chị ruột mẹ. Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai bị xử bắn năm 1941. Ngót 70 năm chung sống, bà Hà mãn nguyện vì cuộc đời của chị đã có anh Văn. Còn với đại tướng, khi chị em bà Hà mang hoa đến chúc mừng ngày hôn lễ kim cương, thì ông nói: đối với anh, ngày nào cũng là ngày hôn lễ kim cương. Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hội Báo Giới Bắc Kỳ. Tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: nếu không có chiến tranh, tôi vẫn chỉ là người thầy giáo. Đủ biết lịch sử có sức mạnh đưa đẩy số phận con người. Bác Hồ quả là có con mắt xanh khi nhìn thấy tố chất quân sự cao cường ở thầy giáo dạy sử Võ Nguyên Giáp. Người nhiều lần nói: chú Giáp phải học thêm quân sự. Việc này chú Giáp có làm được không? Đã và rồi sẽ có những luận văn, sách báo viết về cống hiến của Võ Nguyên Giáp về lĩnh vực này. Song sẽ là thiếu sót khi không nói đến Võ Nguyên Giáp với tư cách là nhà báo. Đời chính trị của ông khởi đầu là cảm phục chí khí yêu nước của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, rồi tham gia biểu tình bãi khóa ở trường Quốc học Huế, bị đuổi học, tham gia đảng Tân Việt, bị bắt giam. Dù mới 20 tuổi, nhưng Võ Nguyên Giáp đã bộc lộ khả năng tư duy sắc bén. Ông tham gia làm báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ông sớm nhìn thấy đây là vũ khí lợi hại trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Ông lần lượt tổ chức viết bài cho các báo Hồn Trẻ, báo Le Travail, Lao Động, Notre Voix, Tiếng Nói Của Chúng Ta, Thế Giới, Đời Nay, Tin Tức, Giải Phóng, Rassemblement, Tập Hợp. Thời kỳ 1936-1939, Mặt trận Bình Dân Pháp thắng thế, tạo điều kiện cho các nhà hoạt động chính trị xã hội ở Việt Nam. Tháng 4 năm 1937, Võ Nguyên Giáp được bầu làm Chủ tịch Hội Báo Giới Bắc Kỳ. Là người trải qua lãnh đạo, có khi phải làm phóng viên, biên tập, sửa bài, đi nhà in. Ông rành các công việc và công đoạn của nghề. Ông chia sẻ: nghề báo là một nghệ thuật đầy hứng thú. Đó là công việc luôn luôn khẩn trương, tính thời gian rất quan trọng, đặt tên cho một bài báo rất khó. Nghề báo hao tâm, tổn trí, gian khổ, nhưng người làm báo được đền bù xứng đáng là niềm vui khi thấy tác dụng và hiệu quả của tờ báo trong đông đảo bạn đọc. Trích tạp chí Nhà Báo và Công Luận tháng 8 năm 1991. Võ Nguyên Giáp là con người thích ứng với nhiều công việc bằng ý chí cao và một tâm hồn đủ rộng để dành tất cả cho dân, cho nước. Một thế kỷ của một đời người thật hiếm có để trải lòng với đồng đội, đồng bào, quê hương. Đã có lần khi gặp nhạc sĩ Văn Cao, đại tướng nói mình rất thích câu trong bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch: với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Giờ thì từ Ba Đình, vị tướng hòa bình dịu dàng bay về quê hương, khúc ruột miền Trung, nơi mà người lính ra đi từ mái tranh nghèo của những năm đầu thế kỷ trước. Trần Đình Việt. Hà Nội của tướng Giáp. Lê Thành. Nhân dịp đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi, tờ báo Anh Dogadian có bài viết về ông. Bài báo mở đầu bằng câu: một biệt thự thiết kế kiểu Pháp ở Hà Nội là nhà của tướng Giáp đã 60 năm qua, cũng là nơi chứng kiến những quyết định quân sự trọng đại của hai cuộc chiến tranh Đông Dương. Trong phòng khách sáng và thoáng mát, chỉ có một bức ảnh treo trên tường của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trong những ngày đầu chiến tranh du kích chống người Pháp. Dogadian muốn nói về nhà 30 Hoàng Diệu. Trên thực tế, gần như người Việt Nam nào hôm nay cũng đều biết trước năm 1954, Võ Nguyên Giáp từng ở một số địa chỉ khác của Hà Nội. Khởi đầu nan. Hà Nội, điểm đến mới ở ngưỡng cửa tuổi 20 của Võ Giáp, lúc đó là thủ phủ của xứ Tonkin, Bắc Kỳ. Cho dù có sự hỗ trợ của người đỡ đầu, người bạn vong niên, bạn tù Đặng Thái Mai, các đồng môn của Đặng Thái Mai ở Cao đẳng Sư phạm Đông Dương đã tìm cho anh Mai một chân dạy văn học Pháp và văn học Việt ở Tư Thục Gia Long do một người Pháp làm hiệu trưởng, một đảm bảo trong mắt chính quyền Pháp để được quyền sống ở đất cố đô Thăng Long. Cuộc dịch chuyển ra Bắc này của Đặng Thái Mai và Võ Nguyên Giáp, hai cựu chính trị phạm, còn là sự bàn giao của những ra ve đất thuộc địa khét tiếng về cai quản kiểu bề ngoài thân thớt nói cười và những trò ly gián những người chống đối. Đó là ba chánh mật thám cáo già của Pháp: Sogny, Huế, Humbert, Vinh và Marty, Hà Nội. Những ngày đầu Võ Nguyên Giáp lập nghiệp và hoạt động cách mạng bán công khai ở Hà Nội, Marty sẽ thỉnh thoảng tới hỏi thăm sức khỏe của anh và Đặng Thái Mai. Những cuộc đấu trí của Mai, Giáp, Thái, bà Nguyễn Thị Quang Thái, cũng một cựu chính trị phạm Huế, sẽ ra Hà Nội năm 1935 khi kết hôn với Võ Nguyên Giáp. Với bộ máy của Marty dĩ nhiên không kết thúc năm 1940 khi Võ Nguyên Giáp trốn sang Trung Quốc gặp Nguyễn Ái Quốc, và tổn thất cho phía cách mạng của cuộc đấu tranh này không chỉ dừng ở cái chết của Quang Thái vì bị hành hạ trong tù. Dạy ở trường Gia Long, Đặng Thái Mai thuê nhà ở phố Julien Blanc, nay là Phủ Doãn, để ở gần trường. Hàng sáng, tiếng chuông nhà thờ lớn ngân nga. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1933, hai người còn đi xem hành lễ. Mục tiêu trước mắt của Võ Nguyên Giáp là phải đoạt lấy bằng tú tài Tây toàn phần để có điều kiện đi dạy học đỡ đần cho anh Mai, giúp Đặng Thái Mai chấm bài. Võ Nguyên Giáp lấy cả bài của các giáo sư khác về chấm, mỗi bài được trả 12 xu. Vòng cung quanh hàng gia. Từ cuối năm 1935, Võ Nguyên Giáp bắt đầu thuê nhà cho gia đình nhỏ của mình, số 106 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sau chuyển sang số nhà 26 Nam Ngư. Cuối cùng chuyển về số nhà 149 phố Henri d'Orléans, đường Thành, ở hai phòng của tầng trên một nhà hộ sinh. Cùng ở với gia đình nhỏ có những người em của anh chị Giáp Thái. Các nhân chứng cho biết gia đình Giáp Thái thường có các vị khách, các nhà cách mạng ở Hà Nội như Đặng Xuân Khu, Trường Chinh, Hạ Bá Cang, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ. Việc chọn nhà trong khu phố cổ không chỉ theo giá cả, mà phải tuân thủ lịch làm việc nghiêm ngặt của tuổi trẻ, háo hức mà sớm chín chắn của Võ Nguyên Giáp. Các căn nhà đều xoay quanh trường Thăng Long, nơi anh và Đặng Thái Mai tới dạy. Ngôi trường này thành lập năm 1935, là vườn ươm nhiều đại diện nòng cốt của trí thức Hà Nội mà tuyệt đại đa số sẽ đi theo cách mạng thời tiền khởi nghĩa. Chợ Hàng Gia là nơi họ chạy ù sang ăn một bát miếng giữa hai tiết, còn là địa danh in dấu các nhà hùng biện như Trần Huy Liệu, Phan Thanh. Hồi ký của các nhà cách mạng cũng ghi lại những trận tranh luận nảy lửa thâu đêm giữa phái Bolshevik với phái Trotsky. Rồi sau đó, cả hai bên rủ nhau đi ăn chè ở chợ Hàng Gia. Trụ sở các báo cách mạng ra liên tục. Pháp đóng cửa báo này lại phát hành tiếp tờ khác. Từ Hồn Trẻ tập mới, trụ sở 11 Hàng Cót, Le Travail, trụ sở 21 Đường Thành, đến Rassemblement 30 Christo, nay là Quán Sứ, rồi En Avant, tòa soạn 35 Hàng Vải, chủ yếu vẫn tuân thủ quy luật lấy khu vực Trường Thăng Long, chợ Hàng Gia, trụ sở Hội Truyền Bá Quốc Ngữ, góc phố Phạm Phú Thứ, nay là Nguyễn Quang Bích, trụ sở của Ban Hoạt động Bán Công Khai, Semi-Official Committee, tại nhà một cốt cán cách mạng ở 14 Cầu Gỗ. Ban này do ông Đặng Xuân Khu làm trưởng, khu phố ô vuông bàn cờ sau nhà thờ lớn và chợ Hàng Gia là nơi các nhà cách mạng hoạt động bán chính thức, tìm cách cắt đuôi mật thám Pháp trên hành trình cách mạng. Công tử theo cách mạng, nhà báo tài ba Thành Ngọc Quảng, Đào Văn Trường, sau khi diễn thuyết chống Nhật, đã thoát hiểm nhờ nhảy từ tầng 2 rạp Majestic Hồng Hà xuống, rồi thoát đi bằng đường ngõ Tạm Thương. Các cuộc chia ly. Khi mật thám Pháp bắt đầu truy bắt các nhà cách mạng vào đầu năm 1940, đầu đường Cổ Ngư, Thanh Niên đã chứng kiến cuộc sinh ly tử biệt của gia đình nhỏ của Giáp Thái và bé Hồng Anh. Mãi tới giữa năm 1945, khi thầy giáo Thăng Long Võ Nguyên Giáp trở thành tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang của Việt Minh, ông mới biết vợ mình đã hy sinh ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội một năm về trước. Cuối tháng 8 năm 1945, áo vest tông còn sạm khói súng, Võ Nguyên Giáp tái ngộ với Hà Nội thân yêu. Dù không được lâu, khi bước chân trên những con phố cổ quanh trục chợ Hàng Gia, còn lung linh bóng dáng của người vợ hiền và dấu chân các liệt sĩ cách mạng tiền bối như Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ vẫn còn in. Đầu 1947, các đơn vị tiền thân của Trung đoàn Thủ đô thành lập từ dân thường, trí thức và học sinh Hà Nội đã cảm tử lập chiến lũy đường phố đánh Pháp trong thời khắc bất tử mở đầu cuộc toàn quốc kháng chiến. Rời đô thành hoang tàn, họ đem theo thương binh và vũ khí thô sơ, sau hai tháng giành giật từng căn nhà, góc phố, cầm chân kẻ xâm lược trang bị tối tân. Tiếng kèn la vầy, kèn báo thức, thành cổ Hà Nội nơi lính Pháp đóng, từng nhức nhối trong tâm thức của Giáp Thái, lại vọng đến khu vực phố cổ quanh Trường Thăng Long. Tới cuối năm 1954 thì tiếng kèn ấy tắt hẳn. Winfred Boucher viết ngày 10 tháng 10 năm 1954, bánh xe lịch sử quay đúng một vòng tròn và chính quyền nhân dân đã về lại thủ đô của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nơi đã sạch bóng kẻ thù và mọi tàn dư khác của chế độ thuộc địa cũng bị quét sạch. 30 Hoàng Diệu, một bảo tàng. Ông Giáp về ở ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi một đại tướng Pháp từng chiếm làm dinh thự. Tướng Jean Value, tổng chỉ huy Pháp ở Đông Dương năm 1947, từng hy vọng dùng một cái ô, quân nhảy dù thiện chiến, chụp xuống đầu quân đội còn non trẻ của tướng Giáp ở căn cứ Đầu Não tại Việt Bắc, để bắt sống chính phủ Hồ Chí Minh, một việc người Pháp cho rằng họ suýt nữa đã làm được. De Gardin dù sao vẫn đúng. Nếu kể từ cuối thập kỷ 50, ngôi nhà 30 Hoàng Diệu chứng kiến những quyết định quân sự trọng đại của hai cuộc chiến tranh Đông Dương. Theo tác giả Virginia Morris, những quyết định như thế của tướng Giáp đã làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới. Tướng Lê Hữu Đức kể rằng mỗi bận tiến hành chiến dịch tại chiến trường B, các sĩ quan tham mưu kỳ cựu của Tổng Hành Dinh dưới sự chỉ đạo của người Hà Nội Lê Trọng Tấn chỉ ngủ được một tiếng một đêm, còn ông Giáp được ưu tiên chợp mắt vài ba tiếng. Ngôi nhà cũng chứng kiến những giọt nước mắt của vị nhân tướng, nhất là trong 81 ngày thành cổ, đợt 2 chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Nhà 30 Hoàng Diệu hẳn từng được đánh dấu như một trọng điểm ném bom tọa độ trong các chiến dịch không kích quyết liệt miền Bắc năm 1967 và nhất là trong hai chiến dịch Người Cứu Bóng Trước Khung Thành, Lai Bắc Cơ 1-2 năm 1972 nhằm bắt Hà Nội quỳ gối, trực tiếp chỉ đạo chiến trường A miền Bắc. Tướng giáp và quân chủng phòng không không quân vừa xây dựng vừa chiến đấu đã nỗ lực hơn một thập kỷ, để rồi những con rồng lửa Thăng Long thời đại Hồ Chí Minh thiêu đốt các pháo đài bay trong canh bạc cuối cùng của các diều hâu ở Nhà Trắng. Võ Nguyên Giáp và người Hà Nội hai lần bảo vệ Hà Nội. Võ Nguyên Giáp và người Hà Nội làm nên trận Điện Biên Phủ thứ hai trên bầu trời Hà Nội.
Nổi cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ấm ấm rung, Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên, sông Hồng reo, Hà Nội vùng đứng lên.
Sông chiến khu về đường vang tiếng hát cuốn dòng người đoàn quân Việt Nam đi Hà Nội say mê chen đón cha về kiên trời phơi phơi vàng sao ngày ấy trôi vinh quang muôn ngàn phương lời thề đường cuốn bốc tung bay sắc thù rơi dưới gót giày ầm ầm cười tiếng súng vui thay vang ngày mai sáng la
mây lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta mai này lớp lớp người đi khẽ vang vang trời khai hoàn
nhìn đây máu chúng ta tươi bao nhiêu đất này ta tươi ngày mai vút lên Hồng Hà reo sông say sưa trong cha bóng người mênh mông
mắt người sáng lam vàng sao thắm tươi chăn người mái tóc bạc thêm bóng cờ bạt ngát ngày vui nước non reo cười trên môi người cười
ngày về
ngày 14 tháng 10 năm 2013, báo Tuổi Trẻ. Biển người tiễn đưa đại tướng. Hà Hương, Xuân Long. 7 giờ sáng ngày 13 tháng 10, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cả nước lắng động hướng về Hà Nội. Bên ngoài, từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã tập trung hai bên đường Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình, Hoàng Diệu, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Hùng để chờ tiễn biệt đại tướng. Mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Tại lễ truy điệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tri ân những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của đảng và dân tộc. Hơn 30 năm qua, trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại những mốc son chặng đường cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày đầu đi theo cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến ngày hòa bình. Dù ở cương vị nào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng mang nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các vấn đề trọng yếu của đất nước. Đảng, nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta suy tôn đồng chí là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Sau lời cảm tạ của gia đình, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di chuyển đến cổ linh xa. Đi trước có hai sĩ quan đỡ di ảnh, một sĩ quan đỡ bảng huân chương và một sĩ quan cầm quốc kỳ. Các lãnh đạo đảng, nhà nước cùng đưa linh cữu của đại tướng rời nhà tang lễ. Từ 7:50, đoàn xe chở linh cữu đại tướng xuất phát từ số 5 Trần Thánh Tông đi qua quảng trường cách mạng tháng 8, Tràng Tiền, Điện Biên Phủ. Sau khi đi qua lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, linh cữu đại tướng dừng lại trước cổng nhà số 30 Hoàng Diệu để gia quyến vào thắp hương và làm lễ theo đúng phong tục. Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi ra đường Trần Phú, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Hùng hướng ra sân bay Nội Bài. Thổn thức tiễn biệt. Dường như mọi ngã đường ở thủ đô sáng qua đều hướng tới những tuyến phố nơi linh cữu đại tướng đi qua. Từ 4 giờ rồi 5 giờ sáng, hàng vạn người dân khắp mọi miền đã đổ về tuyến phố Trần Thánh Tông, quảng trường cách mạng tháng 8. Nơi đầu tiên người dân được thấy hình ảnh đoàn xe đưa linh cữu đại tướng đi qua. Dọc phố Trần Thánh Tông, cả biển người cứ nối dài, mỗi người đều chọn cho mình cách bộc bạch tình cảm với đại tướng. Những bó hoa, những tấm hình và cả những kỷ vật quen thuộc gợi nhớ về vị tướng huyền thoại trong lòng dân. Và rồi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, những cái vẫy tay tiễn biệt, những tiếng gọi tên đại tướng cứ thổn thức khi đoàn xe đưa linh cữu đại tướng đi tới. Hàng trăm nghìn người dân đã đứng chật hai bên đường suốt từ nhà tang lễ đến sân bay Nội Bài chờ đoàn xe chở linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua. Trước cổng nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, một người con đất Quảng Bình là cụ Châu Đình Khóa, 105 tuổi, và con gái đã cùng hát điệu hò khoan nổi tiếng của Lệ Thủy để tiễn biệt đại tướng. Cụ Châu Đình Khóa chỉ mới biết tin đại tướng mất từ tối 12 tháng 10 và nằng nặc đòi con gái đưa tới nhà tang lễ từ 5 giờ sáng để gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối. Ở những nơi xe chở linh cữu đi qua, nơi đó là nước mắt tiếc thương, có cả những tiếng hô đại tướng muôn năm vang dậy. Cụ già, em nhỏ, học sinh, phụ nữ ôm vai nhau khóc khi nhìn thấy linh cữu phủ lá quốc kỳ. Xe đưa bác đến rồi, con chào bác đi con. Nhiều ông bố đã dặn con như vậy trong buổi sáng đưa tiễn đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giữa cả biển người tới tiễn đưa đại tướng, bà Phạm Thị Đào, 85 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội, ngồi hàng đầu ở phố Trần Thánh Tông. Mắt đã mờ, nhưng cũng chỉ cần nghe tiếng xe đưa linh cữu đại tướng tới rồi. Bà Đào òa khóc và gọi đại tướng bằng cha. Cha không sinh thành nhưng cha chăm lo cho vận nước. Cha mất rồi, giờ về với đất tổ mà chúng con chỉ tiễn cha được một đoạn đường. Bà Đào nghẹn ngào da diết. Đứng nép dưới lòng đường quảng trường cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Khắc Phúc, 82 tuổi, một người lính can trường qua những tháng năm được đại tướng dìu dắt, giờ bỗng yếu mềm, đành tựa đầu vào vai người bạn đời Vũ Thị Nhuận, 78 tuổi, khi đoàn xe đưa linh cữu đại tướng gần tới. Anh cả ơi, anh mất mà trẻ già ngơ ngác, một đời anh cống hiến hy sinh, một đời anh vì đảng, trọn tình dân, một đời anh học bác chuyên cần, một đời tích đức, tu nhân, chúng em tiễn biệt anh. Ông Phúc khóc nghẹn khi xe đưa linh cữu đại tướng tới. Ông Phúc kể ông theo quân đội từ năm 13 tuổi, sau đó được tham gia giảng dạy ở trường sĩ quan lục quân. Tôi gặp đại tướng khi đại tướng thăm trường, thấy học viên đội cái mũ rách, đại tướng nhắc tôi cần thương và quan tâm tới học viên nhiều hơn. Sau đó tôi được cùng đại tướng đánh trận Điện Biên Phủ, trận Bình Trị Thiên khói lửa. Với tôi, đại tướng luôn là một người anh cả biết chăm lo, thương và hết lòng hy sinh vì mọi người. Tiễn đưa đại tướng, ông Phúc ngậm ngùi mấy vần thơ. Anh về quê nội Quảng Bình, hương trời gió biển đậm tình lòng dân. Võ Nguyên Giáp tướng Võ Văn, xuôi tay nhắm mắt trong ngần tiếng thơm. Một đời theo bác dẫn đường, đại nhân đại nghĩa coi thường hiểm nguy. Nhẹ nhàng khuất núi ra đi, một bộ quân phục vinh quy trọn đời. Tiễn anh khấn vái đất trời, bình an thượng lộ về nơi vĩnh hằng. Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi đối với đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của nước Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình. Tuổi thọ của đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của đại tướng và tuổi thọ của đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng triệu người dân Việt Nam từ các thế hệ đã qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến những thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom. Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội, Bệnh viện Quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ liên quan đã chăm sóc đại tướng đến những giây phút cuối cùng. Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với đại tướng trong cuộc trường chinh cho đến giờ phút cuối cùng. Đại tướng cả đời vì nước, vì dân, và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Trích lời ông Võ Điện Biên, con trai đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt gia đình đọc lời tưởng nhớ người cha và bày tỏ cảm tạ tới đảng, nhà nước và nhân dân.